Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2008. Thưa, cách đây một tuần tôi đi dạy học giúp phố và có một Phật tử tới thăm tôi rồi nói chuyện về những người bạn của anh. Anh nói con mới vô bệnh viện thăm, và người bạn này ngày xưa cùng vượt biên với anh. Anh đến đất nước này cũng chắc có vài chục năm rồi, và 50 ngoài tuổi. Anh nằm bệnh viện, và khi người bạn tôi tới thăm thì anh kêu vợ và con đến. Anh gửi gắm, anh nói là tôi biết là tôi không có còn ở trên đời này mấy ngày nữa. Cái điều đầu tiên là có mặt anh cho tôi nói lời xin lỗi với anh trước, tại vì lâu nay cái cách xử sự của tôi nó rất là vụng về đối với tình bằng hữu. Và sau nữa là tôi cũng nói lời xin lỗi đối với người bạn đời của tôi và những đứa con. Và anh bị bệnh ung thư gan. Các vị cũng biết là cái bệnh ung thư gan sơ gan tới thời kỳ cuối á, bụng nó rất là lớn. Và cái nguyên tắc của những cơ thể trước khi ra đi á, thì nó phải bài tiết hết những cái gì ở trong bụng. Thì nước từ trong cái bụng trướng lên thì nó ra, nó chảy ra rất là hôi. Chỉ những người nhà mới chịu đựng nổi thôi. Và nước mắt anh chảy dài hai bên vậy. Và anh nói lời xin lỗi với người vợ của anh cũng rất là tội nghiệp. Anh nói là bao nhiêu năm qua tôi không có chút thì giờ để chăm sóc cho người thân, cũng không có chút thì giờ chăm sóc các con. Tới bây giờ thì tôi không còn được bao nhiêu ngày trên cuộc đời, muốn có một cái sự chăm sóc nhỏ cũng không có. Và rất là tội cho những người còn ở lại. Và thưa, đó là cái điều rất là thương tâm trong đời sống của chúng ta. Tất nhiên rồi, nếu mình nhìn kỹ lại thì trong đời sống này đôi khi mình cũng vụng về như vậy. Mình đến trần gian này, mình lao sao cả một đời rất là cực nhọc. Mình lo cho cái ăn, lo cho cái mặc, lo mọi thứ trên đời. Mình đua đòi đủ thứ chuyện, trong khi đời sống của mình, thưa đại chúng, là nó không có đủ dài. Và mình đi ngang cuộc đời, đôi khi đi như người mộng du. Mình chưa hề nhận diện được những cái điều kiện và hạnh phúc mà mình đang có. Mình hết mơ ước cái này đến mơ ước cái khác, và chưa bao giờ bằng lòng với điều kiện của chính mình. Và người tu tập, thực tập giỏi là biết dừng lại ngay nơi đây, chấp nhận đời sống của chính mình như hiện tại. Bằng không thì sẽ tới lúc chúng ta hấp hối trên giường bệnh, chúng ta cũng kêu người thân mình đến di chúc những lời rất là tội nghiệp như vậy. Cái điều thiệt thòi nhất của đời người là mình đến nhân gian, rồi mình rời nhân gian. Mình nhìn lại cái quãng đời có mặt của mình 50 năm, 70 năm, rất là hối tiếc. Cái hối tiếc thứ nhất là mình phung phí cả một đời chưa làm điều gì cho chính mình. Hối tiếc thứ hai, đó là mình gây rất là nhiều cái vụng về lầm lỗi đối với người thân, đối với con cái, đối với bằng hữu, đối với mọi người mà mình gặp trên cuộc đời. Và cái điều này nó không phải xảy ra cho người đạo hữu mà tôi có dịp nghe và gặp. Nó đang xảy ra trong đời sống của chúng ta từng ngày. Chúng ta bỏ quên cuộc sống mình phía sau, chúng ta cứ hướng cuộc đời mình về phía trước, cứ tưởng là mình phải được cái này, được cái nọ, được cái kia, trong khi đời sống, thưa đại chúng, là nó không có dừng. Nó đẩy chúng ta đến từng ngày, nó đẩy mình đến tuổi già, đẩy mình tới cái bệnh, đẩy mình tới cái chết. Và người thông minh là người phải sống cho được rất là trọn vẹn, rất là chân thành trong từng phút giây của đời người. Bằng không thì mình là người mộng du. Nếu có những lúc mà mình bị cái buồn, cái giận, cái lo lắng, ưu tư, bất an nó đè nặng tâm thức, lúc bây giờ các vị có thể nhìn lại để thấy đời sống mình rất là tội nghiệp. Những cái thứ ấy nó tàn phá thân tâm của chúng ta rất là ghê gớm. Và người thực tập không có nghĩa là mình làm cái gì cao xa, mình làm cái gì ghê gớm cả. Người thực tập giỏi, tức là thiền tập giỏi, là người đó làm cho đời sống của mình mỗi phút giây nó tràn đầy cái niềm vui. Mình hân thưởng được đời sống từng phút từng giây, đó là người thực tập giỏi. Bằng không thì mình cứ chạy vải ngược xuôi, hết chạy vải nhân gian đến chạy vải trong đạo, hết chạy vải vì cái lợi, cái danh, cái tiền, rồi chạy vải vào những cái thứ rất là phù du khác. Và cả một đời, đến lúc mình sắp rời hình hài rồi, mình thấy là mình chưa từng sống ngày nào cả, chưa từng ăn một miếng cơm đàng hoàng, uống một miếng nước đàng hoàng, ngồi với người thân một cách trọn vẹn. Và thưa, nếu như thế thì rất là tội nghiệp cho cuộc sống của chính mình. Và trên con đường thiền tập, thưa đại chúng, là không phải là một tháng mình nghe một thời pháp, hay là một buổi tối mình tỏa thiền một thời để kiểm soát đời sống tu tập của mình. Người giỏi thực tập là người đó phải kiểm soát đời sống mình từng phút từng giây. Đời sống nó không phải kéo dài, nó không phải có mặt qua từng ngày, mà đời sống nó được tiếp nối từng hơi thở ra hơi thở vào. Thế thì người thực tập giỏi, người đó phải thực tập từng hơi thở ra hơi thở vào. Và nếu nói một cách chính xác thì người thực tập giỏi là người thực tập từng sát na, tức là cái khoảng cách của thời gian nó rất là ngắn. Và trên cái con đường đi, người xưa thể hiện nó qua 10 bức tranh trăng trâu, và chúng ta đã có dịp đi vào 4 bức tranh. Hôm nay chúng ta đi vào bức thứ 5 của 10 bức tranh trăng trâu. Bức này được gọi là bức tranh trăng trâu chính thức, tức là mục ngưu. Mục ngưu nghĩa là chăm sóc đời sống thân tâm của chúng ta, hay nói một cách khác, mục ngưu có nghĩa là mình làm thế nào mời được cái sự thực tập đến với mình trong từng phút từng giây. Trong bốn oai nghi của chúng ta, tức là lúc các vị đi, đứng, ngồi, nằm, nói, năng, động, tĩnh, ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, vân vân, các vị đều thực tập được, gọi đó là người biết trăn trâu, tức là biết chăm sóc chính mình, chăm sóc cái sự thực tập của chính mình. Bằng chưa làm được điều này thì thưa đại chúng, là chúng ta đến với đạo chơi cho vui thôi, học cho vui thôi, lao sao đến đạo tràng này, đến đạo tràng nọ, để cho đông người, để có bạn hàng quyên, rồi thôi. Rồi cuộc đời mình cũng liễn vào cái sự lãng quên. Và đôi khi mình đến với đạo tràng rất là đông, mình theo thầy này thầy nọ, và mình làm thành một cái tập thể đua chen trong lợi trong danh, chứ không phải là người thực tu. Người thực tu nghĩa là biết khéo quay lại chính mình, chăm sóc đời sống mình, chứ không phải tu là mình nghe vị thầy này hay, vị thầy kia giỏi, rồi mình tìm tới mình làm cái đuôi của vị thầy đó. Thưa, không phải như thế. Chắc chắn một điều là điều đầu tiên chúng ta phải làm cho được đó là làm khởi phát trong trái tim của chúng ta cái niềm đam mê của sự tu tập. Các vị chưa làm khởi phát trong trái tim của các vị niềm đam mê tu tập thực sự thì các vị không thể có khả năng thiền tập được, chắc như vậy thôi. Và con đường này, thưa đại chúng, nó không phải dành cho những người, nó không phải dành cho những người thường thường trong nhân gian có thể đi được. Người xưa gọi là con đường tu nó rất là kén chọn. Nếu mà chưa đốt được trong trái tim mình cái ngọn lửa đam mê bừng cháy thì ta không thể đi vào con đường tu được. Con đường thiền tập nó gian khó chứ nó không có dễ dàng. Nó không phải là cái chuyện mà đến cho vui, chắc như thế. Và trên cái tiến trình 10 bước tranh nhân câu này, chúng ta đi vào cái bài thứ 5. Rồi các vị thấy cái con đường đó đòi hỏi chúng ta đầu tư bao nhiêu năng lượng của đời sống. Tôi ghi cái bài thơ ra đây, các vị thấy. Thưa đại chúng, là mình đọc cái âm chữ Hán của nó trước, mình giải thích sao, và mình chép cái bản dịch của thầy Tự Sĩ rất là hay. Tiên sách thời thời bất ly thân, khủng y túng bộ chập ai trần. Tương tương mục đắc thuần hòa giả, cơ tỏ vô ức tự trục nhân. Tiên là roi, sách là dây. Thời thời bất ly thân là không lúc nào rời, không lúc nào rời tay cả. Khủng y túng bộ nhập ai trần là sợi con trâu đó nó cuốn gió, nó rong ruổi vào cái chốn bụi trần. Tương tương mục đắc thuần hòa giả, nghĩa là mình chăn dắt nó, chăm sóc nó, giữ gìn nó, bao giờ đến cái lúc nó thật là hiền, thật là thuần. Cơ tỏ vô ức tự trục nhân, lúc bấy giờ thì roi cũng không cần, dây cũng không cần, mà nó tự theo bên sau chân của mình. Lúc đó là lúc thảnh thơi. Cái đại khái của bài thơ này là thế này, tức là mình luôn phải nắm dây, luôn phải cầm roi, luôn trông chừng cái con trâu của tâm thức mình. Và mình chăm sóc như thế, bao giờ nó thật là thuần, bao giờ tâm mình ở lại với thân, bao giờ đi đâu cũng có tâm bên cạnh, không lúc nào rời, không lúc nào tâm anh được rời khỏi thân. Anh nói, anh cười, anh đi, anh đứng, anh ngủ, anh nghỉ, mọi lúc chưa bao giờ thiếu sự nhận biết có mặt trong anh. Thì lúc đó người chăn trâu mới thư thả, mới thảnh thơi. Và Tự Sĩ dịch bài này như thế này: dây roi mang sẵn kè kè, sợ mi tung gió theo bè trần ai. Bao giờ thuần tánh hăng sai, roi dàm vứt bỏ mà mày vẫn ngoan. Mình đọc lại: dây roi mang sẵn kè kè, sợ mi tung gió theo bè trần ai. Bao giờ thuần tánh hăng sai, roi dàm vứt bỏ mà mày vẫn ngoan. Các vị nhìn lên cái hình ảnh của bức tranh thứ năm này, các vị thấy là chú mục đồng dắt con trâu, ông đi phía trước, con trâu phía sau. Tức là nó không có hung hăng, nó không có sổng chân nó chạy, nó không có căng dây. Bây giờ là mình đi trước được nó, chứ không phải là đứng sau lưng nắm dây và nó chạy phía trước. Tương đối là chúng ta đã thuần quá được ít nhiều con trâu của chúng ta. Thế nhưng mà nếu mình không có cầm roi, không có nắm dây dẫn thì nó đi chỗ khác. Một cái ví dụ cụ thể trong đời sống thực tập của chúng ta, ví dụ như chúng ta ngồi thiền, một thời thiền hành, một thời thiền tọa, thỉnh thoảng nó cũng sổng chuồng, nó chạy đi chơi. Thế nhưng mà mình biết rằng mình đang tọa thiền, mình biết rằng mình đang đi thiền hành, và chỉ một phút giây ngắn thôi nó chạy đi chơi thì mình kéo nó về. Tuy là nó chưa thuần nhưng mà lúc bấy giờ đã đạt được cái trình độ là trình độ khá của người tu rồi. Tức là mình còn nhớ rằng mình đang ngồi thiền, mình đang thiền hành, cho nên không cho phép mình đi chơi. Rồi một cái ví dụ cụ thể nữa là mình có thả rong tâm thức mình để đi đâu đó, thế nhưng mình nghe tiếng chuông, tự nhiên mình dừng lại, mình đem tâm mình về lại ngay nơi thân. Nghe tiếng chuông gia trì thịnh, tiếng chuông đại hồng thịnh, hoặc tiếng chuông đồng hồ, tiếng chuông điện thoại, là mình biết mang tâm mình về lại ngay nơi thân. Thì ta gọi đây là cái giai đoạn của người biết trân trâu, trong cái giai đoạn, trong cái lúc mình công phu thực tập. Thế nhưng mà các vị để ý cả một ngày mình thực tập được như vậy bao nhiêu phút? Ngắn quá, 60 phút đồng hồ mới có một lần, 15 phút nó mới có một phút, 2 phút gì đó thôi, chưa tới nữa. Thế thì người công phu dở đó là người nghe tiếng chuông điện thoại, nghe tiếng chuông đồng hồ, nghe người nhắc. Không có ai mà ở bên cạnh mình mà nhắc hoài cả ngày cả, chắc như vậy. Ví như có một bậc thầy thật là giỏi, thương các vị vô cùng, họ cũng nhắc các vị một ngày đôi lần thôi à, chứ không ai nhắc các vị một ngày 24 tiếng đồng hồ. Cho nên ta gọi cái sự thực tập mà nghe tiếng chuông, sự thực tập mà ta đặt ra có một nguyên tắc cần phải quay về, đó là sự thực tập ban đầu thôi. Thực tập giỏi nhất là, thưa đại chúng, là mình phải làm thế nào trong mọi phút giây của đời người lúc nào mình cũng thực tập được mới là thực tập giỏi. Bằng không như thế thì thưa đại chúng, cuộc đời mình vẫn là người mộng du trên nhân gian. Điều đầu tiên mình chia sẻ cùng đại chúng là mình phải làm thế nào khởi phát được trong tâm thức mình một cái niềm đam mê rất là lớn. Trong đời các vị đã từng có một cái gì đam mê lớn chưa hả? Chắc có rồi. Đã có nhiều nỗi đam mê. Và cái điều kiện này nó làm thành bao nhiêu sự thành công ở nhân gian. Thưa đại chúng, nếu một người không có cái đam mê học hành, họ sẽ không học hành được. Một người mà không có cái đam mê tiền bạc, họ không thể làm giàu được. Một nhà nghiên cứu khoa học nếu không có cái máu đam mê bên trong, thế thì cái công trình nghiên cứu của họ, họ bỏ dở nửa chừng. Trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, thi ca vân vân, lĩnh vực nào cũng thế. Nó đòi hỏi cái sự đam mê của người ta lên tới tột cùng mới có thể thành công được. Và thưa đại chúng, là mình đầu tư năng lượng của đời sống mình cho cái chuyện tử sinh trong nhân gian. Ví như các vị ham tiền, rồi các vị cũng ra đi bỏ tiền lại. cái thời trai trẻ của các vị, các vị đam mê một người và rước người kia về để làm người bạn suốt cuộc đời mình. Thế rồi rước người đó về, các vị cũng cảm thấy mục đích của mình không phải là như vậy. Có những cái ngao ngán trong cuộc sống gia đình, rồi các vị cảm thấy là mọi con đường mình đầu tư năng lượng vào nó đều đưa đến ít nhiều cái sự khổ đau và chán nản. Còn một con đường duy nhất mà mình không mời gọi được là con đường của sự tu tập. Mình chưa đem tất cả những cái năng lượng của đời sống mình để đầu tư cho mỗi một việc là đam mê tu. Và cái con đường này, các vị đầu tư năng lượng của mình cho sự tu tập thành công, thì thưa các vị, đời sống của các vị tự nhiên bước qua một cái bình diện khác. Đang là người phàm phu như thế, nhưng mà khi cái con đường thiền tập nó thành công thì ta là một người khác, chứ không phải là con người bình thường thế này. Cái khác đầu tiên dễ nhận biết đó là mình đi ngang qua những cái vui buồn của nhân gian rất là nhẹ. Tiếng khen lời chê của đời người đến với mình nhẹ như mây bay. Rồi cái vui cái buồn của đời sống nó đổ vào đời sống mình, thưa các vị, mình đi lên trên đó rất là nhẹ. Đây là những cái điều nó rất là đời thường, ai cũng tiếp xúc cả. Tiếp xúc lời khen, tiếp xúc tiếng chê, tiếp xúc với những nỗi buồn của lòng, tiếp xúc những nỗi mất mát của đời sống, vân vân. Đấy là điều tất nhiên thôi à. Và người tu tập giỏi là người đó đi ngang trên những điều đó một cách rất là nhẹ, đến đi rất là thông dong. Thế mà mình không có gan đầu tư năng lượng của một đời mình cho cái việc tu để làm đời sống mình giàu có. Mình luôn là cái ăn mày. Mà mình quên một điều là nếu anh tu tập giỏi, anh đầu tư năng lượng đời sống của anh cho việc tu, thì anh sẽ trở thành hoàng đế trong nhân gian. Hoàng đế là gì? Đó là người ban phát ân sủng cho thần dân. Đó là người giàu có vô cùng. Còn hiện tại chúng ta đều là người ăn xin cả. Xin người ta một chút thương yêu, xin người ta một chút tình cảm, xin người ta một lời khen, xin người ta một cái nhìn đầm ấm. Thưa các vị, nếu mình bị chối từ mình rất là khổ. Cho nên nhìn chung người nào khao khát hướng ngoại nhiều, người đó là người ăn xin giỏi nhất. Và đời sống mình được làm bằng như thế rất là tội nghiệp. Trong khi mình có khả năng đầu tư cả một đời cho những chuyện đi sinh như thế, thế mà mình không có khả năng quay về đầu tư năng lượng của đời sống mình cho cái chuyện làm hoàng đế của chính mình, thưa rất là dở. Cho nên cái điều đầu tiên bước vào cửa tu, thưa đại chúng, là các vị phải làm khởi phát trong trái tim của các vị một cái niềm đam mê cháy bỏng. Thề một đời này đầu tư hết năng lượng của thân tâm cho một việc tu thì mới thành công. Bằng không thì thưa đại chúng là mình chỉ là người vũ đuôi thôi à. Vũ đuôi sao ông thầy, vũ đuôi sao người bạn, vũ đuôi vân vân. Cả cuộc đời mình cứ làm cái đuôi bám theo sau lưng người ta rất là tội nghiệp. Rồi cuối cùng mình là cái đuôi đi suốt trong cái đoạn đường sinh tử nối dài. Luyện cuộc sống này, thọ nhận một thân khác, cuối cùng mình đi trong cái cõi luân hồi nổi trôi, chưa bao giờ có thể dừng lại được. Ngay bây giờ mình nhìn lại tâm thức mình mà chưa dừng được. Niềm vui nỗi buồn nó còn dắt dẫn ta, lời khen tiếng chê nó còn trấn ngự tâm thức ta, thế thì ta vẫn chưa phải là người vượt thoát được. Chưa phải là người có thể đứng trên hai chân của mình vững vàng để vượt thoát được thân phận con người. Đừng nói cái chuyện vượt thoát cái kiếp khổ của sinh tử nối dài triệu triệu kiếp chắc như vậy. Thưa đại chúng, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là cái sự kiên trì thực tập. trong pháp chế của Đức Phật dạy, các thầy mà thọ tỳ kheo xong, thọ Bồ Tát giới, thường có một cái quy chế là đốt thân cúng dường Tam Bảo. Và các vị để ý thấy các thầy có khi đốt ba liều vậy nè. Có thầy họ gan thế nhiều, họ đốt một tay, một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón. Thưa, việc làm này tất nhiên là theo pháp quy của Phật dạy, rất là gan dạ, rất là hùng mới có thể đưa ngón tay mình vô đèn đốt được. Thế nhưng mà với cái nhìn của người tu tập thiền quán thì chưa phải là người hùng. Người hùng đó là người như Đức Thế Tôn dạy là cái người tuyệt vời nhất, đó là người sáng ôm bát vào làm khất thực, về thọ thực xong xếp y, rửa chân, kiết già, tọa thiền, xả thiền, thiền hành, tối lại tọa thiền tiếp, và cứ đều đặn như vậy một đời, gọi đó là người hùng. Và cái điều Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một bài học thế này: thưa các vị, những cái nôn nóng nhất thời như quỷ hoại thân, đốt một ngón tay, hai ngón tay, cái đó tương đối dễ làm. Cái điều khó làm nhất là cái sinh hoạt của các vị trong đời sống thường ngày, mỗi ngày các vị đều tu như ngày đầu các vị mới tu, đấy mới là việc khó. Chứ không phải là mình nóng vội, mình chạy một đoạn rồi mình dừng lại, hoặc mình nằm ở đường mình ngủ, thưa không phải. Cái sự tu tập giỏi nhất đó là sự tu tập bền bỉ, đi rất là đều, không bao giờ dừng bước. Cho nên cái sự kiên trì thực tập, thưa đại chúng, là nó không có hạn định cái giá trị thời gian. 10 năm, 20 năm, 30 năm, đó là chuyện của người tu phải làm thôi. Ngài Triệu Châu ngày xưa là một thiền sư nổi tiếng của thiền tông Trung Hoa. Ngài ngộ đạo lúc 30 tuổi. 30 tuổi đã thấy được cửa vào, tức là mở được con mắt, sáng được tâm, biết được cái tâm chân thật bất sinh bất diệt của mình. Thế mà hành cước 40 năm, tức là vẫn cứ đi tham vấn đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia. Và 30 năm sau ông mới tuyên bố một câu là: 30 tuổi ta biết đạo. Và ta sống miệt mài như thế tới bây giờ, 30 năm sau ta mới cảm thấy là lòng mình rất là an. Cho nên cái điều đầu tiên trong cái công trình thực tập, thưa đại chúng, không có nghĩa là một ngày, không có nghĩa là một tháng, không có nghĩa là một năm, mà nó được đánh giá một đời người thực tập, chứ không phải vài hôm. Và mình phát tâm luyện cuộc sống mình trong sự tu tập là phát tâm tu một đời. Và có nhiều người có khi không phải một đời xong việc. Cho nên cái sự kiên trì thực tập không phải là ta tu một ngày, hai ngày rồi xong việc, rồi bỏ qua. Có một lần đã những thiền sinh Mỹ ở miền Đông Hoa Kỳ rước bà Dipama sang để dạy đạo. Bà là một nữ thiền sư rất là nổi tiếng cận đại. Và khi bà hỏi một thiền sinh hỏi chứ anh tọa thiền một ngày bao nhiêu lần, anh nói dạ thưa tôi tranh thủ thời giờ mỗi sáng mỗi tối, vì thì giờ đi làm không có nhiều cho nên tôi phải tranh thủ vào mỗi tối khi rảnh rang công việc tôi tọa thiền, và lúc thức giấc có điều kiện tốt lành tôi tọa thiền. Bà hỏi thế thì ngày thứ bảy, ngày chủ nhật anh làm gì? Nó thưa ngày thứ bảy chủ nhật tôi cũng tọa thiền được hai thời. Bà nói anh còn làm biếng, anh phải tu một ngày thứ bảy và một ngày chủ nhật. Ý của bà không phải nói là trong ngày thứ bảy ngày chủ nhật mình tu 4 giờ đồng hồ hay là 6 giờ đồng hồ, mà bà nói là tu cả ngày từ lúc anh mở mắt cho tới anh lên giường ngủ mới đúng với cái điều mong muốn của những vị thiền sư mong muốn nơi chúng ta. Và thưa đại chúng, là chúng ta có gan đầu tư đời sống mình cho cái chuyện đi đó đi đây, thế nhưng mà mình chưa có gan đầu tư đời sống mình cho ngày thứ bảy và chủ nhật để tu nguyên ngày như thế. Và tôi nghĩ chưa ai nổi cái máu đam mê lớn như thế đó. Và cũng chưa có ai có khả năng kiên trì thực tập điều này. Và mình chỉ cần nhìn lại cái khả năng thực tập của mình, rồi mình biết là trong tương lai khi mình trả hình hài này cho các buổi thì mình đi đâu ngay à. Nếu trong lòng mình thực sự chưa có cái đam mê nhiều, sự tu tập của mình vẫn nhơ chơi, thế thì thưa đại chúng một điều chắc chắn rằng chúng ta không thể nào vượt thoát được cái sầu khổ của kiếp người, chứ đừng nói chuyện là mình có thể làm chủ được đời sống mình trong tương lai. Thưa, điều thứ ba mình xin chia sẻ cùng các vị là các cái cấp độ thực tập của chúng ta. Các cái bước thực tập mình giới thiệu cho các vị đôi điều về những cái yếu tố cần có để tu. Và vấn đề chính của chúng ta là đi vào điều này, tức là đi vào những cái bước tu tập thực sự như thế này. Mình có được cái lòng đam mê, mình có khả năng kiên trì thực tập, thế nhưng mà mình không biết phải thực tập từ đâu, và những cái bước từ cạn đi vào sâu của nó là gì, thế thì mình chưa thể thành công được. Cho nên cái bước thực tập rất là quan trọng. Và cái điều gợi ý đầu tiên là chúng ta thực tập nó ngay nơi thân. Đây là bước cạn nhất mà người tu chúng ta phải làm. Ví dụ như các vị có chút thì giờ, các vị đến đây một ngày, hai ngày, thì cái điều của những trung tâm tu học hướng dẫn là các vị thực tập ở bước rất là cạn này, rất là căn bản này, tức là thực tập ngay trên thân của các vị. Mình làm thế nào để thực tập ngay trên thân? Thưa đại chúng, là mỗi bước đi của các vị là mỗi sự thực tập. Mỗi cái nghiêng đầu của các vị, mỗi cái nheo mắt của các vị, mỗi cái nhìn của các vị, tất cả cái động dụng của thân, cái nào các vị cũng mời cái sự thực tập ghé lại hết, thì gọi là thực tập ngay trên thân. Cái bước căn bản này mà ta đi vào được, ta thực tập chắc chắn được, thế thì ta thực tập được những tầng sâu hơn. Còn nếu mình chưa thể đi được cái bước rất là cạn, thế thì mình không làm chủ được cảm thọ, không làm chủ được tâm hành. Cảm thọ vui, buồn, hờn, giận, bất an là những cái nó vô hình hơn, nó nằm tiềm phục rất là sâu bên trong, khó nắm bắt. Cái nắm bắt dễ nhất là thân của các vị mà các vị chưa làm được, thế thì đừng hòng đi vào chiều sâu sự tu tập. Chắc như vậy, mình bước những bước chân vô hồn, mình ăn một cách vội vã, mình nói không cẩn trọng từng lời, mình nhìn ngắm một cách rất là vô tội vạ, chưa hề đặt ý thức của mình vào cái sự nhìn ngắm. Thế thì thưa đại chúng, là mình vẫn là những kẻ mộng du trên nhân gian, chưa thực sự là người sống, chưa thực sự là người có mặt. Tâm mình chưa thực sự có mặt ngay nơi thân. Và trong thế giới người tu, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy rất là kỹ. Các thầy cô xuất gia vừa mở mắt thôi là phải làm một việc là mời cái năng lượng chánh niệm về ngay nơi lúc vừa mới thức. Con vừa thức giấc, con xin nguyện cho khắp hết mọi loài trên hành tinh này có được cái trí giác ngộ bừng sáng, giống như con vừa thức giấc, con mời được cái sự nhận biết bừng sáng nơi tâm con. Và khi họ ngồi dậy, họ sửa soạn bước chân xuống giường, thì họ làm một điều là khởi trong tâm thức họ ý niệm rất là lành, là bắt đầu từ giờ này cho tới lúc con bước chân lên giường, trên những bước chân con đi, Nếu có những sinh vật nào do con vô tình làm thương tổn, mất mạng, thì xin cho tất cả những sinh vật ấy được vãng sinh về cảnh giới an lành. Thế thì điều gì có mặt? Nói những người tu thực tập như vậy. Thưa đại chúng, là mời năng lượng giác ngộ về có mặt lúc vừa thức giấc, và rải tâm từ của họ khắp mặt hành tinh này lúc vừa thức giấc. Và cứ thế rửa tay, đánh răng, bước lên chánh điện, sửa soạn ngồi trên bồ đòn, vân vân, đều làm mọi việc bằng cái sự tỉnh thức và từ bi. Và đó là cái con đường thực tập ngay nơi thân thôi đã như thế. Và thưa đại chúng, mình chia sẻ điều này, có khi một số các vị cư sĩ ở nhân gian các vị phản đối. Các vị nói mấy thầy nó có điều kiện rảnh chứ còn ở đời không có thì giờ như vậy đâu. Thức giấc là phải chạy vải ra xe rồi mở máy xe rồi cái vèo đi làm. Làm mà chậm chậm là chủ nó đuổi mất việc, chứ có cái chuyện mà cà rà như mấy thầy đâu. Các vị sẽ phản đối như thế. Cái kiểu tu thiền như mấy thầy dạy thì có nước mất việc chết đói luôn. Tất nhiên thưa đại chúng, là cái vận hành, cái nhịp sống xã hội nó không cho phép chúng ta thực tập giống như trong già lam, trong chùa. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ tu thiền là cái việc làm mọi việc chậm chậm. Phải đi chậm chậm mới tu thiền, không phải làm chậm chậm mới tu thiền, không phải. Đây là những bước thực tập căn bản. Xưa đến giờ chúng ta có một thói quen là chạy vại, chưa đi mà tâm đã đến, chưa nằm mà tâm nó đã nằm trước rồi, chưa đến nhà ăn mà tâm nó đã lên kia nó lục nồi thức ăn trước rồi. Cho nên bây giờ cái việc thực tập ban đầu là mình đem tâm dừng lại ngay nơi đấy, thế thôi. Và mình làm chậm như thế để làm gì? Thưa, để mời sự nhận biết nó luôn có mặt nơi thân của các vị. Chứ không có nghĩa là tu thiền rồi đi chậm, không được quyền chạy, không phải như vậy. Không có nghĩa là mình tu thiền mình không có quyền suy nghĩ. Không có nghĩa là mình tu thiền rồi mình không còn vui, buồn, hờn, giận, bất an. Thưa, tất cả những cái ấy nó là cái sự việc diễn ra rất là bình thường của đời sống mọi con người. Nhưng mà cái điều quan trọng mình chia sẻ đây là ở giai đoạn đầu rất là cần. Chúng ta phải làm chủ từng bước chân của mình, làm mọi việc rất là chậm lại để mời tâm ghé lại ngay nơi thân, để các vị làm chủ được thân thôi. Và thưa, không có một người nào, một vị Phật tử cư sĩ nào mà quần quật một ngày 12 tiếng đồng hồ sẽ làm cả. Chắc như vậy, nhiều lắm thì các vị làm 8 tiếng thế thôi. Ngoài những tiếng đồng hồ làm việc thế thì giờ còn lại ai mà cấm ta thực tập? Thưa, mình có thể vì cái nhu cầu của công ăn việc làm mình không thể làm chậm được, nhưng mà rời sở làng, bước ra xe, đó là những giờ phút ta bắt đầu sự tu học. Không khó khăn gì cả, có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Thưa, đêm hôm tôi có coi một cái đĩa hình của một nhóm mấy thầy tu thiền hành hương ở Nga Mi Sơn, Trung Quốc. Tất nhiên thì một nhóm quý thầy tu thiền, trong đó có những thầy rất là lớn, có những thầy trẻ. Tôi cùng một vài huynh đệ ngắm thử ra các thầy được gọi là những người của truyền thống thiền hành xử thế nào trong một chuyến đi. Thì tôi nhìn kỹ thì trong đó có một thầy rất là đặc biệt. Ông vẫn đi như mọi người, ông vẫn leo núi như mọi người. Thế nhưng mà cái nhìn của ông nó khác người ta, cái bước đi ông nó khác người ta, cái nói năng của ông nó khác người ta. Và cái điều này thưa đại chúng, là nếu các vị đi vào sự thực tập ngay nơi thân thôi thì nó đã có mặt cái điều này trong đời sống các vị rồi. Mình không tinh tế thì mình nhìn một vòng thế này mọi người như nhau, nhưng mà tinh tế một chút thì các vị thấy là những người có thực tập đời sống họ nó khác với ta. Họ vẫn đi đứng trên hành tinh này bình thường như con người, vẫn nói năng bình thường như con người, vẫn ăn uống như con người. Ấy vậy mà họ khác. họ có một cái nội lực hùng hậu từ bên trong, có cái sự đầm thắm từ bên trong, có cái hùng lực từ bên trong. Và điều này nó thể hiện rất là rõ khi các vị có thể thực tập được ngay nơi thân của các vị. Và mình chưa cần làm gì nhiều, chưa cần làm thánh, chưa cần làm thiền sư, chỉ cần thực tập cho giỏi ngay trên thân thôi, thì tự thân đời sống các vị đã nếm được rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong nhân gian rồi. Cái hạnh phúc đầu tiên khó thấy, đó là đời sống của các vị nó tự nhiên nó tỏ rạng cái sự bình an, trầm lắng, vững vàng. Và khi đời sống của các vị nó có mặt điều ấy, tất nhiên là những cái phiền muộn bất an của đời người nó đến các vị rất là khó. Các vị sống hiên ngang sừng sững như một cái hòn núi, đời sống mình đầy những nỗi sợ sệt lo âu, sợ sệt lời khen tiếng chê, sợ sệt tình cảm của người đối với mình bị hao mòn, bị mất mát. Lúc bé thì mình sợ bố mẹ mình, lớn thì sợ thầy giáo cô giáo ở trường, đi làm sợ ông chủ, có gia đình rồi sợ người hôn phối của mình, rồi có con mình cũng sợ con của mình đó, con của mình nó sẽ bỏ mình, con của mình nó sẽ đối nghịch lại với mình, nó không cảm thông với mình. Và cuộc đời con người kéo dài từ lúc mới sinh cho tới nằm trong áo quan là một chuỗi dài của lo sợ và bất an, rất là tội nghiệp. Nhưng mà chỉ cần làm một việc thôi, thưa đại chúng, là các vị thực tập ngay trên thân của các vị cho được. Bất cứ giờ phút nào các vị cũng mời tâm các vị về ghé lại ngay nơi thân. Các vị làm được điều này thì cái điều cản nhất và chứng nghiệm rất là dễ là nỗi sợ tự nhiên vắng mặt trong đời sống của các vị. Mình không còn thì giờ để sợ. Thì giờ nào chẳng là thì giờ của sự tu học và thực tập. Mỗi bước anh đi là sự thực tập, mỗi cái nhìn của anh là sự thực tập, mỗi cái đưa tay kéo tay đều là sự thực tập cả. Và chắc chắn rằng đời người đó không có cái gì xâm phạm họ được cả. Cười ư, cứ cười, chê ư, cứ chê, thương cũng gật đầu, ghét cũng gật đầu, và họ sừng sững như quả núi là điều tất nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng, là ta chưa cần làm gì nhiều, ta chỉ cần thực tập cho giỏi, đem tâm về lại ngay nơi thân, tức khắc là đời sống các vị đã nếm được một cái hương vị đặc biệt mà nhân gian này không có tiền nào mua được cả. Đó là cái sự an bình vững chãi nơi tự thân của các vị. Ta có nhiều tiền, ta ra cửa hàng mua được mọi thứ, nhưng mà ta không mua được cái gì để làm cái lòng mình bình an ngoài cái sự thực tập của chính các vị. Đây là một món quà mà chỉ có những người thực tu mới nếm được hương vị nó thôi. Bằng không thì thưa đại chúng, là ta đi lanh quanh cuộc đời rồi buồn rồi vui rồi sầu khổ bất an chất nặng lên đời sống của ta. Đến nhân gian bằng một hình hài trơ trọi, rời nhân gian ra đi bằng một gánh nặng của quá khứ đè lên tâm thức của ta. Và tôi nghĩ rằng chỉ cần các vị thực tập được ngay nơi thân thôi, là quà tặng đã đến các vị, niềm vui đã đến các vị. Chắc chắn là mình không cần kiếm đâu ra cả, không cần kiếm thì giờ, tự thân các vị đã có thì giờ, không cần điều kiện gì cả, các vị đã có đủ điều kiện. Hình hài này còn đứng đi trên mặt hành tinh là còn điều kiện tu. Có khi mình để cho những cái việc nó rất là vô duyên, nó trấn ngự đời sống mình. Những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái ưu tư, những cái bất an nó đến với mình một cách rất là tội nghiệp. Trong khi thưa đại chúng, là các vị thử nhìn lại cái đời sống các vị, không có gì phải lo nữa cả. Hơi thở còn đi vào đi ra là ta còn điều kiện để tu. Bước chân ta còn đi được trên mặt hành tinh là ta còn điều kiện đẹp đẽ để tu. Và điều này, thưa các vị, chỉ cần quay lại nhìn đời sống của chính các vị, rồi sẽ thấy thương mình vô cùng. Mình đang có vô vàn điều kiện để tu, ấy vậy mà mình cảm thấy là mình thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Mình cứ mơ ước phải có cái gì nữa, phải có cái điều gì thêm nữa. Thưa không cần thêm, hãy dừng lại ngay nơi hình hài của các vị, ngay nơi thân của các vị, thì điều kiện nó mở ra rất là mênh mông để các vị có thể thực tập rất là dễ. Sẽ có một lúc nào đó người ta không lường được, mình nằm ở trong bệnh viện, mời người thân tới để di chúc đôi điều, để xin lỗi với người này, xin lỗi với người kia, tha thứ cho những cái vụng về lầm lỗi của tôi. Thưa lúc đó muộn lắm. Ngay bây giờ mình hãy làm cái gì đẹp đẽ của đời sống chính mình. Đừng để như những người Phật tử mà tôi có dịp thăm và chia sẻ cùng họ rất là muộn. Và thưa đại chúng là tôi nghĩ rằng chia sẻ một điều rất là cạn, rất là căn bản để các vị thực tập chắc đã đủ. Và không cần làm gì nhiều, các vị hãy thực tập ngay nơi thân của các vị. Và nhớ rằng lúc nào mình bước chân trên hành tinh này mà tâm mình không ở lại ngay nơi đây, đang bước mà lòng mình nó đi đâu xa vắng, tức là sự thực tập của các vị rơi rụng. Các vị ăn, các vị uống, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị dở chân đi, các vị nằm sợ ngủ vân vân, mà tâm các vị nó đi đâu, nó không có ở ngay nơi nhà của các vị, không có ngay nơi thân của các vị, thì sự thực tập của các vị bị gián đoạn. Và chúng ta chỉ là những người theo đuôi người khác mà thôi. Chúng ta mãi là kẻ ăn xin trên hành tinh này. Làm được điều này thì ta là hoàng đế của chính mình. Chưa làm được điều này, thưa đại chúng là nhân gian mênh mông lòng lộng, mình đi bất cứ phương trời nào, mình cũng chuốc lấy niềm đau nỗi khổ của cuộc đời đổ vào mình. Không có một môi trường nào yên bình, không có một nơi chốn nào thuận tiện, không có một thiên đường nào tặng cho mình hoàn toàn niềm vui. Chỉ có thiên đường trong trái tim của ta. Ta thực tập giỏi thì ta là hoàng đế của chính ta, ta là thiên đường ngay nơi trái tim này. Và sự thực tập căn bản là các vị quay về an trú ngay nơi thân của các vị, từng bước từng bước. Và làm được điều này, thưa đại chúng, không phải khó. Có điều mình chưa đam mê thôi, chưa thiết tha đến chuyện tu thôi. Mình thích luyện cuộc đời mình trong chuyện tử sinh, mình thích nổi chìm trong những vui buồn. Mình chưa muốn về lại, chưa muốn về lại cái nơi chốn đầu tiên mà mình đã từng có mặt, chưa muốn trở về với chính mình. Và mong rằng những cái điều tôi chia sẻ nó không đến nỗi gây khó chịu cho các vị. Và thưa đại chúng là các cái bước thực tập nó khá dài. Mình chia sẻ một điều rất là căn bản, các vị thử thực tập. Và tôi cũng nghĩ rằng các vị chưa có mời được cái niềm thiết tha tu tập để nó làm trái tim của các vị bừng cháy. Chúng ta vẫn là người chưa biết sợ, chưa biết sợ những cái bệnh, cái già, cái chết đến với mình. Mình nhẫn nhơ trên nhân gian, mình đến với đạo, mình tu tập, mình mong gặt một chút của niềm vui bằng hữu đạo bạn, một chút niềm vui sự an bình tâm thức. Chứ thực sự mình chưa có sợ nổi nhục nhằn của chuyện tử sinh. Và mình đợi cho đến lúc một chân mình bước vô hòm mình mới sợ. Và lúc đó thì thưa đại chúng, muộn lắm rồi. Và mong rằng các vị đừng để tới lúc muộn như vậy. Trên đời thưa đại chúng là tôi cũng rất là sợ, sợ chết chứ không sợ gì cả. Từ bé tôi đã tiếp xúc với cái chết của ông thân tôi. Và tôi đã từng ở trong đường tơ kẻ tóc của cái chết. Cho nên tôi rất là sợ chết. Do sợ chết cho nên tu thôi. Và tôi nghĩ là có một cái phương pháp để làm cho tâm bồ đề của các vị nó dũng liệt. Đó là lâu lâu các vị nên đến những cái viện dưỡng lão, để thấy có những đời sống con người rất là tội. Hình hài còn đấy nhưng mà sự sống không còn. Rồi các vị đến bệnh viện, những nơi mà người ta bệnh rất là nghiêm trọng, cái chết nó bước vào cửa, nó sắp mời người ta. rồi các vị mới thấy thương thân phận của đời người. Mình còn may mắn lắm, mình chưa biết sợ là gì. Và mong rằng đại chúng khởi trong trái tim của các vị cái niềm thiết tha, và cái chuyện tu nó mang đến món quà lợi ích cho chính các vị, chứ không có nghĩa là mang đến món quà lợi ích cho ai cả. Cái điều mong muốn là các vị nhận được giáo pháp của Phật, nhận được chánh pháp và khởi cái niềm thiết tha tu. Và đạo Phật không hề quý trọng về những cái tổ chức đình đám lễ hội linh đình gì cả. Những cái chúng ta làm là những cái cho vui thôi. Chứ cái điều chính yếu của Đức Thế Tôn muốn truyền đạt là sự giác ngộ nơi mỗi con người, sự giác ngộ nơi chính các vị. Và điều này không ai cho ai được cả. Các vị phải làm cho trái tim của các vị nó bừng cái ngọn lửa đam mê tu, rồi các vị làm cho cái sự giác ngộ nó có mặt nơi chính các vị. Các vị làm chủ vương vấn của chính các vị. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.